Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 4 đổi hôn. 13. Chúng ta không ở lại Yến Vân Thành quá lâu. Sau vài ngày nghỉ ngơi, tranh thủ lúc tuyết ngừng rơi, chúng ta lại lên đường trở về kinh. Hách Giao tiễn chúng ta ra khỏi thành, đi được một đoạn, Tôn Nặc quay đầu nhìn lại bóng dáng hắn đang cầm đao đứng nghiêm, rồi nói với ta. Lần này ngoại tổ có thể an tâm rồi. Ta không hiểu ý của nàng. Nàng cười, giải thích. Ngoại tổ luôn cảm thấy áy náy với mẹ của muội. Năm đó, nhà họ gặp nạn, bất đắc dĩ mới phải gả dì cho phụ thân muội làm thiếp, hoàn toàn không phải vì muốn nương nhờ quyền quý. Sau này, khi việc kinh doanh trong nhà cuối cùng cũng phát triển lớn mạnh, dì của muội lại sớm qua đời vì bệnh. Tôn Nặc kéo nhẹ dây cương, tiếp tục nói. Nói ra thì, việc ta được giao quản lý việc làm ăn ở Thịnh Kinh cũng có phần nhờ phúc của muội. Ban đầu, gia đình không muốn để một nữ tử như ta đứng đầu thương hội ở Kinh Thành, nhưng ông ngoại đã dứt khoát phản đối mọi ý kiến, nâng đỡ ta lên vị trí này. Ông chỉ có một yêu cầu, đó là phải chăm sóc muội. Ta nhớ lại kiếp trước, không khỏi bừng tỉnh ngộ. Hôm nay khi ra khỏi thành, Hách hiệu úy còn theo muội gọi ta là biểu tỷ. Ta biết, hắn chắc chắn sẽ tôn trọng và yêu thương muội. Tôn Nặc vung roi ngựa. Đi thôi, rời nhà lâu như vậy, ta cũng không biết công việc của mình đã ra sao nữa. Lúc đến, những chiếc xe chở đầy lương thảo, nhưng khi quay về, chúng ta thảnh thơi hơn nhiều. Càng về phương Nam, đường càng dễ đi. Chuyến trở về Thịnh Kinh chỉ mất 20 ngày, nhanh hơn rất nhiều so với chuyến đi. Vừa trở về phủ, một tỷ nữ đã chạy đến báo tin rằng đích tỷ lại đến thăm. Xem ra, nàng nhất định phải gặp ta mới chịu thôi. Ta thay y phục rồi đến hoa sảnh gặp nàng. Trịnh Quy Nguy lần này không còn vẻ rạng rỡ như lần trước ta gặp. Ta tính toán thời gian, nàng hẳn đã không còn chịu đựng nổi nữa. Thành thân 4 tháng. Vị phu quân dung mạo xuất chúng, tài hoa hơn người, đỗ đầu giải nguyên của nàng, đêm đêm đều thắp đèn đọc sách, chưa từng bước chân vào phòng nàng, đến nay vẫn chưa viên phòng. 14. Nhưng những uất ức đó, Trịnh Quy Nguy tuyệt đối không bao giờ bày tỏ với ta. Vừa thấy ta xuất hiện, nàng lập tức trở nên kiêu ngạo như trước. Nàng nhìn khuôn mặt ta gầy đi vì chuyến hành trình dài ngày, dường như hiểu lầm điều gì đó, liền cười đắc ý. Quy Vãn, chuyện ở Yên Bắc ta đã nghe nói. Muội cũng không cần quá đau lòng, chúng ta dù sao cũng là tỉ muội ruột thịt. Đợi phu quân của ta làm quan to, ta sẽ bảo chàng chiếu cố đến muội. Vậy sao? Ta ngồi xuống, tự tay rót trà, nhẹ nhàng đáp. Vậy thì đa tạ tỉ tỉ trước. Thái độ nhún nhường của ta dường như xua tan hết những bực tức mà Trịnh Quy Nguy đã chịu đựng suốt những ngày qua. Nàng tiếp tục nói. Chỉ là, muội đừng mong phụ thân sẽ đón muội về nhà. Hách gia toàn tộc trung liệt, muội có chết cũng chỉ được chết ở Hách gia thôi. Nàng lắc đầu thở dài. Thật đáng thương, muội tuổi còn trẻ mà phải phí hoài những tháng ngày ở nơi này. Hách gia giàu sang, ta không thiếu ăn mặc, ở đây cũng chẳng có gì là không tốt. Ta khẽ nghiêng đầu, để lộ cây châm cài bước dao mà ta cố ý đeo hôm nay. Chỉ là tỷ tỷ, cuộc sống ở nhà họ Tạ thanh đạm, tỷ trên đầu cài, tay đeo dường như vẫn là đồ trang sức cũ. Không đủ tiền mua mới sao? Sắc mặt Trịnh Quy Nguy lập tức thay đổi. Của hồi môn của nàng vô cùng phong phú, dù nàng có phải bù đắp cho nhà họ Tạ, cũng không đến mức chỉ vài tháng đã không còn tiền để mua trang sức. Chỉ là mỗi lần nàng ra ngoài mua sắm, tiểu cô của nàng nhất định phải đi theo. Nàng mua gì, tiểu cô cũng đòi mua cái đó. Không chỉ đòi mua, mà còn nhất định phải đem về hiếu kính với Tạ phu nhân. Nếu không chịu, tiểu cô liền làm ầm ĩ với Tạ Dĩ An. Tạ Dĩ An là người đọc sách, sĩ diện, không muốn động đến của hồi môn của phu nhân. Trước mặt nàng, chàng của trách muội muội. Nhưng ngay sau đó, chàng lại nhìn nàng bằng ánh mắt thất vọng và bất lực. Trong vài ngày kế tiếp, đừng nói đến việc vào phòng nàng, ngay cả mặt cũng không gặp. Mãi đến khi nàng tự mình mua trang sức đến tạ lỗi với mẹ chồng, Tạ Dĩ An mới chịu bước vào phòng nàng. Hoặc là tự tay vẽ chân mày cho nàng, hoặc vẽ tranh làm thơ tặng nàng, chỉ đôi ba lời đã dễ dàng xoa dịu hết oán hơn. Dần dà, Trịnh Quy Nguy cũng chẳng muốn mua trang sức cho riêng mình nữa. Những chuyện này, nàng dĩ nhiên sẽ không nói ra với ta. Chỉ cắn răng cười lạnh. Muội muội cứ tranh thủ mà đeo đi, qua một thời gian nữa, đừng nói là bước giao, đến cả y phục cũng chỉ có thể mặc đồ tang thôi. Tỷ tỷ có ý gì? Ta khẽ mỉm cười, nhìn nàng. Ngực nàng phập phồng tức giận, cuối cùng ghé sát tai ta, từng chữ nói. Muội muội còn chưa biết sao, Hách Nhị Lang đã chết ở Yến Vân Thành rồi. Không hiểu vì sao, nghe nàng nói vậy, trong lòng ta bỗng có chút khó chịu. Ta ngồi thẳng dậy, nhẹ nhàng đáp. Tỷ tỷ lại tin vào một giấc mộng đến thế sao? Giấc mộng đó không nói với tỷ tỷ rằng, vì sao Tạ Dĩ An mãi vẫn chưa cùng tỷ tỷ viên phòng à? Mắt nàng mở to, kinh ngạc đến mức không nói được lời nào. Yến Bắc đã yên ổn, Trịnh Quy Nguy không thể khuấy động thêm sóng gió gì nữa. Vì vậy, ta chẳng ngại ngần để nàng biết rằng, người trọng sinh không chỉ có nàng. Câu trả lời chính là, ta cầm lấy một lọn tóc dài của nàng, cố tình chọc ghẹo. Ta sẽ không nói cho tỷ, tỷ tự mình đi tìm đáp án đi. 15. Ngày dài hơn, gió xuân ấm áp thổi về. Hách Giao Phương đã đặt sẵn chỗ, chưa trời sáng đã kéo ta đến tửu lâu bên đường để chờ đón Hách Gia Quân khải hoàn. Ta tựa bên cửa sổ, ánh mắt vô tình chạm phải một chàng trai đang cưỡi ngựa ngang qua dưới phố. Hắn dường như cảm nhận được gì đó, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ta. Nhị tẩu, nhị tẩu. Hách Giao Phương lay cánh tay ta. Nhị ca đang nhìn tẩu kia. Bao nhiêu nữ lang ném túi thơm cho huynh ấy, tẩu mau ném một cái đi. Ta không mang. Lời còn chưa dứt, Hách Giao Phương đã nhét cả 7-8 cái túi thơm vào tay ta. Ta bật cười nhìn nàng một cái, rồi ném một chiếc về phía Hách Giao. Không ngờ, lực và hướng đều lệch hoàn toàn. Túi thơm sắp rơi xuống đám đông thì bất ngờ Hách Giao vung roi ngựa, quấn lấy túi thơm và kéo nó trở lại. Hắn ngẩng đầu lên, định mỉm cười với ta, nhưng lại bị đại lang Hách Gia nện một cú vào cánh tay. Nhị ca ra vẻ quá, bị đại ca mắng rồi. Hách Giao Phương khoác tay ta, cười đến gập cả người. Khi đội quân đi qua hết, ta cùng Hách Giao Phương quay về phủ. Nàng như một chú chim sẻ nhỏ, ríu rít kể cho Thái Quân và Đại Tẩu nghe những chuyện vừa chứng kiến hôm nay. Thái Quân cười hỏi. Thế hôm nay con có gặp được vị hôn phu của mình không? Có gặp, đi cuối đội quân. Hách Giao Phương cười hì hì. May mà chàng ấy còn cưỡi ngựa được, nếu không chắc con cũng chẳng thấy nổi. Năm trước, nàng đã định thân với một vị phó úy dưới trướng của công gia, mùa hè năm nay sẽ xuất giá. Đại Tẩu đứng dậy chuẩn bị yến tiệc để đón gió tẩy trần cho các tướng sĩ, ta cũng định đi giúp nhưng bị nàng đẩy về. Quy Vãn, muội về thay một bộ y phục mới đi. Ta ngơ ngác nhìn lại y phục của mình. Đại Tẩu thở dài, bảo một tỳ nữ bên cạnh đưa ta trở về phòng. Tỳ nữ đưa ta đến phòng, sau đó ghé tai thì thầm với các tỳ nữ của ta vài câu. Không ngờ, bọn họ lại lục tung dương hòm, tìm ra bộ áo cưới của ta. Người này thay y phục cho ta, người kia trang điểm cho ta. Họ bận rộn suốt một canh giờ, trang điểm ta giống hệt như ngày xuất giá. Cuối cùng, một chiếc quạt tròn được nhét vào tay ta. Các tỳ nữ đồng loạt hành lễ, sau đó lặng lẽ lui ra ngoài. Một lát sau, một đôi giày ngắn màu đen dừng lại trước mặt ta. Quy Vãn, hắn nói, ta đã trở về. 16. Ba ngày sau, Hách Gia mở tiệc, mời đông đảo thân hữu đến dự. Trịnh Quy Nguy, với tư cách là đích tỷ của ta, dĩ nhiên cũng nhận được thiệp mời. Khi ta thấy nàng tươi cười rạng rỡ, cùng Tạ Dĩ An và một vị tiểu thư nhà họ Tạ bước vào, ta liền biết Tạ Dĩ An đã xóa bỏ hoàn toàn mầm mống nghi ngờ mà ta từng gieo vào lòng nàng. Quy Vãn, Hách Nhị Lang sống sót thì đã sao? hắn rốt cuộc cũng chỉ là một võ tướng. Trịnh Quy Nguy chặn ta lại ở nơi không người, lạnh lùng cười nói. Xuân vị sắp công bố, Tạ Dĩ An đã đỗ hội nguyên, còn ta. Nàng khẽ vuốt bụng mình. Trong bụng ta, đã có cốt nhục của chàng. Ta hơi sững người. Trịnh Quy Nguy nhìn phản ứng của ta, ánh mắt đầy đắc ý. Hắn không muốn chạm vào muội, đừng tưởng ta giống muội. Trịnh Quy Vãn, đời này người sống tốt nhất nhất định là ta. Ta nhìn nàng, ánh mắt chỉ còn lại sự thương hại. Kiếp trước, khi ta phát hiện ra sự thật, điều mà ta cảm thấy may mắn nhất chính là việc Tạ Dĩ An không bao giờ muốn chạm vào ta và không để ta sinh con cho hắn. Lần này, để xóa tan nghi ngờ của Trịnh Quy Nguy, Tạ Dĩ An đã cùng nàng viên phòng. Ta liếc nhìn vị tiểu thư nhà họ Tạ đứng xa xa, trên đầu nàng là một chiếc châm ngọc trị giá ngàn vàng. Không buồn tranh cãi với Trịnh Quy Nguy, ta quay người rời đi. 9 tháng sau, Trịnh Quy Nguy hạ sinh một bé trai. Cùng tháng đó, Tạ Dĩ An được Hoàng thượng chỉ định làm thái học bác sĩ. Đích mẫu bảo ta cùng bà tham dự tiệc đầy tháng, trong lời nói luôn ẩn ý muốn ta chuẩn bị một món lễ vật hậu hĩnh cho đích tỷ. Ta mỉm cười, ngay trước mặt bà liền ra lệnh cho tỷ nữ. Hãy nhờ đại tẩu chuẩn bị lễ vật theo đúng quy củ cho ta. Đích mẫu tức giận trừng mắt nhìn ta. Con! Ta vẫn giữ nguyên nụ cười, ngắt lời bà. Mẫu thân yên tâm, dù là lễ vật chuẩn theo quy củ, cũng sẽ không kém cạnh đâu. Dù sao thì, nhà tướng quân giàu sang phú quý, đây chẳng phải chính là điều mẫu thân từng dạy con sao? Đích mẫu trong lòng đầy bực bội, nhưng không tìm được lời nào để phản bác. Bởi vì khi luận công ban thưởng, Hoàng thượng không chỉ phong Tôn Nặc làm hoàng thương mà còn ban cho ta tước vị huyện chủ. Đây là danh hiệu mà Thái quân đã đích thân vào cung xin cho ta. Đích mẫu có thể tùy ý trách mắng một thứ nữ, nhưng không thể vô lễ với một huyện chủ.